Xin chào các bạn, trước khi đọc tiếp truyện, Trích Đu sẽ kể cho các bạn nghe một kỷ niệm nho nhỏ về tòa hỏa của chính mình nhé. Có một lần hồi cấp 1, trong sách giáo khoa có đề bài đại khái là nói về đường tàu quê em. Hồi đó mình không biết phố xá ra làm sao ngoài con đường từ nhà đến trường. Tất cả mình luôn nghĩ tàu hỏa chỉ chạy qua những miền quê vắng người thôi. Thế nên rất hồn nhiên ghi trong bài văn rằng nơi mình ở không có đường tàu. Mãi sau này mới biết nơi Trích Đu ở cũng có đường tàu chạy qua. Không biết những toa tàu ở Việt Nam sau khi hết hạn sử dụng người ta sẽ làm gì nhỉ? Nếu cũng như trong chuyện, những toa xe ấy thay vì chở người thì khi về hưu sẽ chở tiếng cười nói rộn rã của trẻ thơ thì cũng thật tuyệt vời phải không các bạn? Nào, bây giờ xin mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện nhé. Chương 18, bể bơi. Với Toto Chan, hôm nay quả là một ngày đáng nhớ. Bởi hôm nay là lần đầu tiên trong đời Toto Chan được bơi ở bể bơi. Đã thế, lại còn không mặc gì trên người nữa chứ. Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay thì hiệu trưởng nói với tất cả học sinh: tự nhiên trời nóng quá nên thầy định cho nước vào bể bơi. Tất cả cùng nhảy cẫng lên. Tất nhiên những học sinh lớp 1 như Toto Chan và các bạn cũng hét theo oa và nhảy lên, thậm chí còn nhảy cao hơn các anh chị lớp trên. Bể bơi của trường Tome không phải hình chữ nhật như bể bơi thông thường. Nghe nói là do mặt đất ở bên dưới một đầu bị thấp lại khiến bể bơi trông giống như một chiếc thuyền. Tuy vậy, nó rất to và đẹp. Bể bơi nằm ngay chính giữa các lớp học và hội trường. Toto Chan và các bạn ngồi học bài mà tò mò lắm, cứ nhìn bể bơi qua cửa sổ không biết bao nhiêu lần. Khi không có nước, bể bơi trông như một sân vận động với đầy lá khô. Sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ và dẫn nước vào, lúc ấy mới thấy rõ đó là một cái bể bơi. Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến. Khi tất cả tập trung ở bể bơi, hiệu trưởng nói: nào, chúng ta làm nóng người xong rồi bơi nhé. Toto Chan ngẫm nghĩ, mình không rõ lắm, thường thì bơi phải mặc áo bơi giống như khi đi biển chứ nhỉ. Hôm trước thì Kamakura với bố mẹ, mình phải mang theo rất nhiều thứ, nào là áo bơi, nào là phao. Cô giáo có bảo hôm nay phải mang áo bơi đi không nhỉ? Ngay lập tức, như thể đọc được suy nghĩ của Toto Chan, hiệu trưởng bảo: các em không cần lo lắng về chuyện áo bơi đâu, cùng đến hội trường nào. Khi Toto Chan và các bạn cùng lớp chạy đến hội trường thì những anh chị lớp lớn đã ở đó, đang la hết ầm ĩ và cởi quần áo. Sau khi cởi hết quần áo, tất cả lần lượt chạy ra ngoài sân trường với bộ dạng giống như chuẩn bị vào bồn tắm ở nhà. Toto Chan và các bạn cũng vội vàng cởi bỏ quần áo. Trời đang rất oi bức nên khi không còn gì trên người, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ra khỏi hội trường, đứng từ trên cầu thang, có thể thấy mọi người đang bắt đầu làm động tác khởi động dưới sân trường. Toto Chan và các bạn đi chân trần chạy xuống cầu thang. Giáo viên dạy bơi là anh trai của Mio Chan, tức con trai của thầy hiệu trưởng, một chuyên gia về thể thao. Nhưng anh ấy không phải là thầy giáo trong trường, mà là vận động viên bơi lội của một trường đại học. Tên anh ấy là Tomoe, giống như trường Tomoe ấy. Anh Tomoe có mặc quần bơi, làm nóng người xong, sau khi được dội nước lên người, tất cả học sinh reo hò ầm ĩ.
À,
ôi ôi,
ura ura, thích quá thích quá, ura.
Rồi nhảy cả xuống bể bơi. Sau khi đứng nhìn mọi người nhảy xuống và biết là phải duỗi thẳng lưng, Toto Chan cũng thử nhảy xuống. Trong bồn tắm ở nhà là nước nóng, còn ở bể bơi là nước lạnh. Nhưng bể bơi thì rộng hơn nhiều, tha hồ duỗi tay cũng chỉ toàn thấy nước là nước. Bạn gầy, bạn béo, bạn nam, bạn nữ, tất cả trong bộ dạng như lúc mới ra đời, ngụp lặn, cười nói, reo hò mỹ. Toto Chan nghĩ, bể bơi thật là vui, thích thật đấy. Và thấy tiếc cho con Rocky vì nó không thể đi học cùng mình. Nếu Rocky biết không cần mặc áo bơi thế này thì chắc chắn nó cũng nhảy xuống cho mà xem. Tại sao thì hiệu trưởng lại cho cả trường bơi mà không có áo bơi? Thật ra chẳng có quy định nào cả. Bạn nào mang theo áo bơi vẫn có thể mặc áo bơi, hoặc như hôm nay, tự nhiên thầy bảo chúng ta bơi nhé, thì vẫn có thể bơi mà không cần mặc gì hết. Còn lý do tại sao thầy lại để cho không mặc gì ư? Đó là vì thầy nghĩ thật không tốt nếu để các bạn tự tìm hiểu sự khác nhau giữa cơ thể bạn nam và bạn nữ một cách không lành mạnh. Đồng thời thầy cũng nghĩ thật không tự nhiên nếu cứ phải khổ sở che giấu cơ thể của mình với người khác. Cơ thể nào cũng đẹp cả, hiệu trưởng muốn dạy cho các bạn học sinh điều đó. Ở trường Tomoe, có một số bạn bị bại liệt giống như Yasuaki-chan, có cả bạn bị khuyết tật, trên cái lưng trông nhỏ xíu nữa. Do vậy, hiệu trưởng nghĩ không mặc gì và chơi đùa với nhau sẽ giúp các bạn ấy không thấy xấu hổ và mặc cảm. Và trên thực tế, những bạn bị khuyết tật mặc dù lúc đầu có hơi xấu hổ, nhưng dần dần các bạn thấy tự tin hơn và niềm vui đã khiến xấu hổ biến mất từ lúc nào chẳng rõ. Vì vậy, vẫn có các bậc cha mẹ lo lắng, dặn con kiểu gì cũng phải mặc áo bơi. Nhưng cuối cùng, giống như Toto Chan, các bạn ngay từ đầu thấy rằng chẳng cần mặc gì bơi cũng được. Hoặc các bạn quên bẵng luôn chuyện áo bơi, nhưng các bạn khác bơi thấy thích quá nên cũng nhảy xuống luôn. Trước khi về nhà thì nhúng ướt áo bơi rồi mang về. Chính vì thế, học sinh ở Tomoe đều bị rám nắng hết cả cơ thể, chẳng ai bị những vết hằn của hình áo bơi lưu lại trên người hết. Chương 19. Sổ liên lạc. Toto-chan hôm nay không hề nhìn ngang nhìn ngửa mà lao thẳng một mạch về nhà. Chiếc cặp sách kêu bộp bộp trên lưng. Ai mà trông thấy Toto-chan lúc này chắc chắn sẽ nghĩ rằng hẳn là có một sự kiện vô cùng trọng đại đã xảy ra. Kể từ lúc bước chân ra khỏi cổng trường, Toto-chan đã như vậy rồi. Về đến nhà, Toto-chan mở cửa chào. Con đã về. Rồi chị bổ đi tìm Rocky. Rocky đang nằm ướn ở ban công hóng mát. Toto-chan không nói không rằng đến ngồi trước mặt Rocky, bỏ chiếc cặp trên lưng xuống và lấy quyển sổ liên lạc trong đó ra. Quyển sổ liên lạc đầu tiên trong đời Toto-chan. Toto-chan mở trang ghi điểm, giơ ra trước mặt Rocky để nó nhìn cho rõ. Nhìn đây này, Toto-chan nói với vẻ hơi tự đắc. Ở trang đó có ghi điểm A, điểm B và một số chữ khác. Khi ấy đến cả Toto-chan còn chưa biết điểm A cao hơn hay điểm B cao hơn, nên chắc chắn với Rocky, những chữ đó còn khó hiểu hơn nhiều. Nhưng kệ, Toto-chan muốn khoe quyển sổ này với con Rocky đầu tiên, và nghĩ chắc Rocky cũng sẽ thấy vui. Rocky nhìn vào trang giấy trước mặt, đưa mũi lên khịt khịt rồi ngẩng lên, chăm chú nhìn Toto-chan. Toto-chan nói, mày thấy hay không? Tao nghĩ là khó với mày, vì hơi nhiều chữ Hán. Rocky vặn vặn cái đầu như thể muốn nhìn lại tờ giấy lần nữa, và liếm tay của Toto-chan. Toto-chan đứng dậy, nói với vẻ vô cùng mãn nguyện. Được rồi, tao sẽ đem khoe với mẹ. Sau khi Toto-chan đi mất, Rocky nhỏm dậy để tìm chỗ khác mát hơn. Nó từ từ nhắm mắt lại. Cái cách nó nhắm mắt trông như thể không chỉ mỗi Toto-chan mà ngay cả nó cũng đang nghĩ về cửa sổ liên lạc.